Bất hủ phàm nhân, chương 202, Thiên Cơ Tông tông huấn, góc truyện audio.com, Ân Đô Thiên Cơ Tông doanh trại, mấy người đang biểu tình ngưng trọng ngồi chung một chỗ. Nơi này ngoại trừ Thiên Cơ Tông đại trưởng lão Văn Trạm ra, còn có tông chủ Đỗ Sĩ Kình đại đệ tử Phạm Thu Kế cùng với Đỗ Sĩ Kình đệ tử sau cùng Tang Ước Bình cũng là Đỗ Sĩ Kình dưỡng nữ. Tông chủ rời đi Ân Đô đã 6 tháng, đến bây giờ âm tín hoàn toàn không có, nếu là ta không có đoán sai, Sĩ Kình tông chủ rất có thể bỏ mình. Đại trưởng lão thoạt nhìn so với Đỗ Sĩ Kình còn muốn nhỏ một phần, trên thực tế tuổi tác của hắn so với Đỗ Sĩ Kình còn lớn hơn, lúc này ngữ khí của hắn có chút trầm thấp. Không có khả năng, Tang Ước Bình bỗng đứng lên nói. Mấy tháng trước sư phụ phái người truyền tin đến, nói hắn đờ si tán tu số 2705 tương mời. Ta nghĩ, có đúng hay không sư phụ cùng số 2705 đang nghiên cứu quyển kia công pháp cho nên quên mất chuyện khác. Văn Trạm trầm giọng nói. Số 2705 sắp tới một năm cũng không thấy hiện thân, huống hồ, hắn căn bản cũng không có cần phải mời ta Thiên Cơ Tông tông chủ gặp mặt. Đổi thành những người khác nếu là có thể khám phá bất hủ phàm nhân quyết, hắn sẽ nói cho ta biết Thiên Cơ Tông. Nếu là kham không đờ si, hắn tìm ta Thiên Cơ Tông vì sao? Ta Thiên Cơ Tông có thể khám phá quyển công pháp này, cũng sẽ không xuất ra đi bán. Có phải hay không là số 2705 phát hiện có chỗ không hiểu cho nên muốn mời chúng ta Thiên Cơ Tông tông chủ giải thích nghi hoặc. Tại phá vỡ quyền công pháp này sau đó, hắn lại nổi lên ác ý. Thiên Cơ Tông một người trưởng lão khác ngắt lời nói một câu. Văn Trạm lắc đầu, ta đã điều tra cái này số 2705 từ hắn liều mình nghĩa cứu vấn thiên học cung thiên tài đệ tử Tiên Quỳnh Lâu một mình đứng ra giúp Hầu Ngọc Thừa nói chuyện có thể chém giết nhiều như vậy ngoại vực tu sĩ, liền có thể khẳng định người này hẳn là một hán tử quang minh lỗi lạc. Người như thế tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình giết Thiên Cơ Tông tông chủ, huống chi tu vi của hắn cũng không cách nào đối với tông chủ động thủ. Dùng hắn đắc tội chừng mắt thất báo lôi thị ta khẳng định hắn trong ngắn hạn sẽ không tới đến Ân Đô. Lôi thị vẫn đang tìm hắn, lần này ta Thiên Cơ Tông tông chủ mất tích rất có thể là lôi thị cảm giác được ta Thiên Cơ Tông cùng số 2705 có điểm cống hiến quan hệ, sau đó thông qua 2705 danh nghĩa dụ tông chủ đi gặp mặt. Văn sư thúc ngươi nói là lôi thị, Đỗ Sĩ Kình đại đệ tử Phạm Thu Kế vội vàng hỏi. Hắn lời còn chưa dứt đã bị Văn Trạm cắt đứt. Chuyện bây giờ còn không rõ ràng, chỉ cần trong lòng đều biết là được. Giả như thật chính là bọn hắn làm, một khi tông chủ đã xảy ra chuyện ta Thiên Cơ Tông chỉ sợ cũng khó có thể may mắn tránh khỏi. Gia tộc này ta biết lập nghiệp chính là một bộ máu rầm rề dao mổ lịch sử. Ta Thiên Cơ Tông tôn chỉ tuyệt đối sẽ không đi thỏa hiệp nếu là bọn họ nhất định phải biết ta Thiên Cơ Tông rốt cuộc là dùng cái gì đổi trở về hơn một vạn điểm cống hiến, bọn họ không sẽ bỏ qua. Vậy làm sao bây giờ? Lại có một người trưởng lão có chút vội vàng nói. Văn Trạm thanh âm trái lại trở nên càng hơi trầm ổn. Tông môn sự tình hiện tại do Thu Kế tiếp nhận, Bình Nhi cùng một phần tông môn đệ tử chân truyền dịch dung đổi họ rời đi Thiên Cơ Tông. Nếu là tông môn không có đổi cố, coi như rèn luyện 3 năm lại trở về. Nếu là tông môn có biến cố, rời đi tông môn Thiên Cơ Tông đệ tử muốn đem Thiên Cơ Tông truyền thừa tiếp đồng thời vì mỗi. Góc truyện audio.com, một đại Thiên Cơ Tông đệ tử lập được thệ ngôn chắc chắn lôi thị chém tận giết tuyệt. Ta Thiên Cơ Tông tông huấn, chỉ có đứng chết đệ tử, không có môn nhân quỳ sống. Vô luận là ai, rơi vào trong tay lôi thị cũng sẽ không nói ra tông môn ta cầm ra ngoài thứ gì. Dạ, đang ngồi tất cả mọi người đứng lên, đồng thanh đáp, giọng nói mang theo bi liệt. Còn có, nếu là Thiên Cơ Tông ta thực sự xảy ra việc diệt môn, người sống tiếp phải tìm được tán tu 2705, lại đem chuyện vốn là nói cho hắn biết. Ta tin tưởng, dùng 2705 nhiệt huyết tính nết, chỉ cần hắn chiếm được bất hủ phàm nhân truyền thừa cũng sẽ không ngồi xem ta Thiên Cơ Tông bị diệt. Văn Trạm nói đến đây, thanh âm cũng mang theo vẻ uể oải cùng không cam lòng. Thiên Cơ Tông mặc dù chỉ là huyền cấp tông môn, nhưng cũng là đi qua vô số năm truyền thừa mà đến, hiện tại đột nhiên có người muốn tiêu diệt Thiên Cơ Tông, bất kỳ một đệ tử nào của Thiên Cơ Tông, đều sẽ không cam lòng. Mạc Vô Kỵ toàn thân lần thứ hai bị một cổ trích nhiệt linh vận ba đào cọ rửa một lần, hắn mở mắt ánh mắt sáng sủa như điện quang bình thường giống nhau. Tuy rằng loại này sáng sủa chỉ là một cái thoáng rồi biến mất tại trong phòng linh luyện lại cực kỳ chói mắt. Giơ tay lên lại đem sau cùng một khối thiên phẩm linh thạch mảnh vụn vứt bỏ, Mạc Vô Kỵ cả người tràn đầy hào hùng. Hắn phá tan thoát phàm cảnh tầng 11 thăng cấp tới rồi thoát phàm cảnh tầng 12. Tuy còn không có mở ra 102 nhánh mạch lạc thế nhưng Mạc Vô Kỵ tin tưởng, chỉ cần có một quả thiên phẩm linh thạch nữa, hắn mở ra 102 nhánh mạch lạc, đồng thời bước vào địa giới nguyên đan cảnh, đó không phải là mơ mộng. Trong cơ thể này một đạo mơ hồ linh vận vòng khuyên càng là thô to và thanh tĩnh, đây là nhân cực cảnh lực lượng. Lại đủ tu luyện mấy ngày, sau khi đem tu vi của mình vững chắc xuống tới, Mạc Vô Kỵ đứng lên. Hắn biết rõ khi chưa có thiên phẩm linh thạch dưới tiền đề, muốn tại trong ngắn hạn phá tan thoát phàm cảnh tầng 12, bước vào nguyên đan cảnh hẳn là khả năng không lớn. Mạc Vô Kỵ đứng lên, lại đem chính bản thân quanh thân dọn dẹp một phen, thay một bộ quần áo sạch. Liên tục nuốt một năm ích cốc đan, lần này hắn quyết định đi Vấn Thiên Thành ăn thật ngon một trận, đồng thời nhìn lại Chân Thiếu Khắc có hay không xuất hiện. Nếu là Chân Thiếu Khắc không có xuất hiện, hắn trước hết trở về một chuyến Thừa Vũ lĩnh Chu Quốc. Có chút sổ sách nhất định phải tính một cái, nếu hắn thành Mạc gia sau cùng một vị người thừa kế, Mạc gia sự tình hắn cũng nên nhận. Từ Đồ Thiên Thiếu nợ hắn Mạc gia, đều cho hắn từng chút một trả lại. Bắc Tần quận quốc vẫn là hắn Mạc gia, cái kia cử gia giết bao nhiêu người Mạc gia, hắn cử gia liền phải dùng bao nhiêu mạng người đến hoàn lại. Chuyện này hắn đã đáp ứng Mạc Hương Đồng, nói thời điểm mình có năng lực sẽ đi giúp Mạc gia đòi nợ. Hiện tại hắn thoát phàm viên mãn, tu luyện đến nhân cực cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào nguyên đan cảnh, hắn tin tưởng mình hiện tại đã có năng lực này. Ngoài ra, hắn còn muốn đi tìm Mạc Hương Đồng. Có lẽ Mạc gia trừ hắn ra, Mạc Hương Đồng là người sống duy nhất. Nửa tháng sau đó, Mạc Vô Kỵ đi tới một cái đô thành mới, La An. Hắn tại Vấn Thiên Thành cũng không có tìm được Chân Thiếu Khắc, chỉ có thể về tới trước thu nạp Mạc gia sổ sách. La An là Bắc Tần quận, góc truyện audio.com. Quốc đô thành, Mạc Vô Kỵ tuy là Bắc Tần tiểu quận vương, hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới cái chỗ này. Đưa ra chứng minh thân phận, Mạc Vô Kỵ mới vừa đi tới La An đô thành cửa vào, đã bị hai gã quân sĩ ngăn lại. Mạc Vô Kỵ vỗ phía sau bao bọc ôm quyền nói. Ta là người của La An quận vương Mạc gia, bởi vì đi ra ngoài nhiều năm, vừa mới trở lại La An, cho nên còn không có làm chứng minh thân phận. Mạc Hương Đồng nói với Mạc Vô Kỵ, La An Mạc gia chính là bị cử ra diệt môn. Bất quá Mạc Vô Kỵ trước khi động thủ, còn muốn xác nhận một chút cử gia có đúng hay không tiêu diệt Mạc gia cả nhà. Xác nhận phương thức rất đơn giản, hắn chỉ muốn ghi danh người Mạc gia là được. Hai gã quân sĩ nghe được Mạc Vô Kỵ nói là Mạc gia tới rồi, hơn nữa còn là nhiều năm chưa có trở về, lập tức nhìn nhau liếc mắt. Mạc Vô Kỵ không hề động, hắn từ nơi này trong mắt hai tên lính nhìn thấy đồng tình. Mạc Vô Kỵ chẳng những tại đây trong mắt hai tên binh sĩ nhìn thấy đồng tình coi như là người chung quanh, hắn nhìn thấy đồng tình cùng không đành lòng ánh mắt. Không có ai đi lên nói cho Mạc Vô Kỵ, hắn không thể vào La An Thành. Đã như vậy, ngươi vào đi thôi. Một tên binh sĩ trong đó đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu nói. Mạc Vô Kỵ đi vào La An Thành sau đó, thần niệm của hắn lại quét phía sau này hai tên binh sĩ có một người vội vã chạy vào nội thành. Xin hỏi một chút, La An Mạc gia tại vị trí nào? Mạc Vô Kỵ thấy một người nữ từ đầu đội khăn che mặt hướng hắn đi tới, liền vội vàng hỏi, hắn muốn xem một chút Mạc gia di chỉ. Để cho Mạc Vô Kỵ không có nghĩ tới là tên nữ từ này trực tiếp lôi kéo Mạc Vô Kỵ tay. Đừng nói chuyện, nhanh chóng đi theo ta. Cảm giác được đối phương dường như cũng không có ác ý, Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là theo nàng rời đi đường phố, bảy chuyển bắt chuyển tiến vào một cái hẻm nhỏ. Vị đại tỷ này, ngươi lại đem ta kéo tới nơi này vì sao? Nhìn xem thấy chung quanh đã không còn người, Mạc Vô Kỵ trực tiếp bỏ tay nữ tử này. Ngươi là Mạc gia người, nữ tử cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ động tác mà là vội vàng hỏi. Gia gia ta Mạc Thiên Thành, cha ta Mạc Quang Viễn, ta gọi Mạc Tinh Hà. Mạc Vô Kỵ đáp, ngươi là tiểu quận vương. Cô gái này lăng thần một hồi lâu, mới kích động âm thanh kêu lên, bất quá nàng nói chỉ là mấy chữ, liền vội vàng bưng kín miệng mình, điều này làm cho thanh âm của nàng có chút quái dị. Sau đó, nàng liền trực tiếp lôi kéo Mạc Vô Kỵ lắc mình tiến vào bên cạnh một gian phòng. Hai người đi vào sau đó, gian nhà cánh cửa đã bị đóng cửa, điều này làm cho bên trong lộ ra có chút tối. Mạc Vô Kỵ thần niệm quét đi ra ngoài, hắn thấy một người nam tử núp ở sau tấm bình phong, đang theo dõi hắn. Tại này phía sau nam tử còn có một cái hầm ngầm cửa vào. Dường như vừa có tình huống, hắn sẽ chỉ là chui vào hầm ngầm. Lạch cạch, một đạo hỏa quang bị nữ tử đánh lên, theo đó, cô gái này nắm cổ họng kêu lên. Kỳ ca, mau ra đây, tiểu quận chủ đã trở về. Nguyên bản nam tử núp ở sau tấm bình phong gần như là nhảy ra, rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng cô gái kia, giọng nói run rẩy nói. Cái gì, ngươi nói tiểu quận chủ, lập tức ánh mắt của hắn liền rơi vào Mạc Vô Kỵ trên người, trên dưới quan sát. Nữ tử gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Ta Mạc gia tại Bắc Tần người cuối cùng quận vương Thiên Thành tổ tông tôn tử, Mạc Tinh Hà. Ngươi là hậu nhân của Góc Truyện Audio.com, Thiên Thành tổ tông, nam tử giọng nói chẳng những run rẩy còn mang theo một loại kích động. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, không sai, ta gọi Mạc Tinh Hà, hiện tại đổi tên Mạc Vô Kỵ chính là Bắc Tần quận vương hậu nhân. Ta mới vừa mới nghe được hắn ở cửa thành tự báo người của Mạc gia, lúc này mới cấp thiết đưa hắn kéo lại. Nữ tử ở một bên giải thích, cái gì, nam tử này sắc mặt nhất thời tái nhợt cả người đều đang phát run. Mạc Vô Kỵ biết đây không còn là vừa rồi cái loại này hưng phấn run rẩy, mà là một loại kinh hoàng cùng sợ hãi. Một hồi lâu sau đó, nam tử này mới định thần lại thật dài thở dài một hơi nói. Nếu ông trời muốn cho ta Mạc gia lúc này diệt sạch vậy thì diệt sạch sao? Nói xong câu đó, nam tử đối với phía sau kêu lên. Mạc Thiên, Mạc Ly, Mạc Kiếm, các người đi nhanh lên đi, lần này chúng ta lại không còn cơ hội lật lại. Nghe được nam tử lời này, nữ tử lại đem Mạc Vô Kỵ kéo trở về mới chợt tỉnh ngộ lại toàn bộ La An Thành đều là cử gia. Nếu là nàng không bại lộ cử gia có lẽ còn tìm không được nơi này, hiện tại nàng bại lộ cử gia tùy thời tùy khắc đều có thể tìm tới cái chỗ này. Cách chương.